This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng Vinh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Dạ, từ phòng giam Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600. Gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe. Bảo sao, khỏe không?
Dạ khỏe, lâu rồi mới nghe lại tiếng nói quen thuộc của anh.
Phải nói rằng ngày hôm nay Bảo cũng thấy thị trường chứng khoán cũng màu xanh nhiều phải không? Nhưng mà hy vọng rằng nó sẽ màu xanh luôn, vì riêng và Dow Jones thì sáng nay cũng có màu xanh xanh rồi đỏ đỏ, bây giờ là màu đỏ cái thưa vị. Dow Jones nhưng mà giảm rất nhẹ, hy vọng là chút xíu đây sẽ là màu xanh trở lại. Hiện tại giảm có một điểm thôi, 26.535 điểm là con số của Dow Jones. Trong khi đó thì Nasdaq lên rất mạnh, lên đến 50 điểm, hiện tại là 7.960 điểm. S&P 500 lên 10 điểm, hiện tại là 2.924 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.04%. Dầu thô thì lên được 12 xu, một thùng dầu thô là 59.45 đồng, một euro đổi được 1.14 đồng. Trong khi đó vàng giảm 6.60 đồng, một ounce vàng hiện tại 1.407 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hôm nay là 3.77%, tuần rồi cao nhất là 3.82%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất là 3.18%. Ở Việt Nam giá Mỹ Kim tự do thì mua vào là 23.275 đồng, bán ra là 23.395 đồng. Vàng thì mua vào 38.600.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 39.050.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì theo thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người xin trợ cấp thất nghiệp chấm dứt vào ngày 22 tháng 6 đã lên thêm 10.000 người nữa, hiện tại là 227.000 người, quý thưa vị. Và theo như cái survey của những nhà kinh tế gia đó, thì họ biết rằng trong tương lai và tháng tới đây thôi, không xa thì cái cuộc họp của Federal Reserve chắc chắn rằng họ sẽ cắt cái interest rate. Lý do tại sao? Vì chúng ta biết là có những yếu tố chính mà Quỹ Dự trữ Liên bang đã dựa lên đó để có thể nâng lãi suất lên hoặc là giảm lãi suất. Thì thứ nhất là cái tỷ lệ thất nghiệp. Hiện tại bây giờ trong suốt 4 tuần lễ vừa qua thì con số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên, không có số giảm. Số mới nhất đây là 22 tháng 6 là lên 10.000 người nữa. Và cái price index thì gọi là inflation, nó cũng có lên chút xíu. Ngay cả những cái consumer, những cái người dân tiêu xài đó, thì họ cũng giảm chút xíu. Và cái điều đó có thể, chỉ cần ba yếu tố đó thôi, thì Quỹ Dự trữ Liên bang có thể sẽ cắt giảm lãi suất. Và cái điều đó thì họ thấy rằng khoảng 75%. Và khi cắt giảm lãi suất như vậy nữa, thì có thể có nhiều yếu tố xảy ra nữa. Thì Tiến Dũng hy vọng rằng có thể cắt, nhưng mà 25, tức là 0.25 thì ok, mà 0.50 thì phải nói là cũng có nhiều người khó chịu, đặc biệt những người lớn tuổi. Quý vị cũng biết rằng họ cũng xếp tiền trong nhà băng, rồi họ lấy tiền lời để họ sống, mà cái lãi suất mà cứ giảm như vậy rồi đó, thì chắc chắn họ sẽ bị thiếu hụt, thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến Amazon và Rite Aid. Đúng rồi, Rite Aid là một cái cửa tiệm bán đồ giống như là bán như CVS hay là Walgreens đó, cũng là pharmacist, cũng là một cái pharmacy, cửa tiệm bán thuốc tây. Nhưng mà chúng ta đi bên vùng Đông Bắc thì rất nhiều, ở Texas cũng có nữa. Và sáng ngày hôm nay thì dùng cái từ cho vui vui đó là Amazon và Rite Aid hoan hỷ báo tin rằng họ đã làm cái partnership, tức là họ đã bắt gọi là góp gạo thổi cơm chung. Và sáng hôm nay là cái ngày đầu tiên quý vị có thể order trên trang mạng Amazon và chọn một cái Rite Aid nào gần nhà để đến đó pick up hàng của mình. Và trong tổng số trên 2.300 cửa tiệm thì Rite Aid đã bắt đầu trên 100 50.000 cửa tiệm và những cái location khác nhau. Chúng ta biết rằng khi mà quý vị mua một cái mặt hàng nào Amazon đó, chúng ta chọn thì họ đến đó, đến cái Ray gần nhà pick up mà chúng ta không cần phải trả thêm một lệ phí nào khác. Amazon có nhiều chương trình mà chúng ta có thể được free shipping. Chẳng hạn như là chúng ta có cái Prime Membership, rồi chúng ta có thể mua trên 25 đồng. Và bây giờ thì quý vị có thể mua bao nhiêu cũng được, nhưng mà gửi mặt hàng, gọi là cái đến cái tiệm Ray để pick up. Hình như là những cái này là không có charge gì hết. Nhưng mà báo trước là Ray chỉ giữ cái package, cái là cái hàng của quý vị đó trong vòng 14 ngày thôi. Sau đó quý vị không pick up thì họ sẽ return lại cái hub, tức là cái warehouse của Amazon. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến cái e-cigarette. Chúng ta biết là cái e-cigarette này là một cái debate rất lớn nhiều năm tháng qua, và nhiều nhà gọi là chính phủ Hoa Kỳ, những nhà làm luật cũng bắt đầu ngồi, và đặc biệt là FDA, họ nhức đầu về cái e-cigarette này rất nhiều. Và hôm nay một bản tin này đã làm cho có thể rằng 49 tiểu bang còn lại có thể đặt một câu hỏi. Riêng về cái thành phố ở San Francisco thì sáng ngày hôm qua là họ tuyên bố đây là cái thành phố đầu tiên cấm hoàn toàn những cái những điếu thuốc lá điện tử, các quý vị. Và khi mà quý vị biết rằng họ họp có trong một cái hội đồng quản trị thành phố đó, thì 11 người thuận, 0 người chống. Tức là họ không có muốn cái e-cigarette này trong thành phố của họ. Cái lý do không phải nó là ô nhiễm môi trường, nó như cái điếu thuốc lá thường. Nhưng cái lý do vì cái số thanh thiếu niên ngày hôm nay đã ảnh hưởng rất nặng trên cái điếu thuốc lá điện tử này. Khi mà được cho rằng điếu thuốc lá điện tử này chỉ là hút cho cool, hút cho để mà vui thôi, hoàn toàn không có tác hại đến sức khỏe, thì FDA nói rằng no, hoàn toàn không có đúng, nó cũng hại sức khỏe gần như là ngang ngửa với cái điếu thuốc lá thường. Và khi mà số thanh thiếu niên ngày ngày càng sử dụng điếu thuốc lá điện tử này tăng lên, và đặc biệt những em dưới 18 tuổi cũng dùng. Nhưng mà cái luật của Hoa Kỳ bây giờ là nếu muốn hút thuốc lá thì phải 21. Có nhiều tiểu bang đã áp dụng rồi. Tức là under 21 chúng ta không được uống bia, trước đây không được uống rượu bia. Nhưng bây giờ under 21 chúng ta không được mua thuốc lá luôn. Nhưng mà có nhiều cái điếu thuốc lá điện tử này rất dễ mua và rất dễ sử dụng. Vì thế nhiều em đã gọi là âm thầm sử dụng, đặc biệt trong học đường. Khi thấy cái vấn nạn này bắt đầu có chiều hướng gia tăng, thì thành phố San Francisco, đặc biệt ông thị trưởng London Breeze, ông đã ban quyết định rằng sẽ cấm ban cái gọi là e-cigarette sale, không có bán trong cái thành phố San Francisco. Xin lỗi, không có bán chứ không phải là không có được hút, quý vị. Tức là ban luôn, không có được bán trong thành phố này. Mà nếu không bán thì chúng ta có thể hút ok, nhưng mà không có bán. Thành phố này chúng ta đi tìm một e-cigarette cũng hơi khó trong những ngày sắp tới đây. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Việt Nam. Việt Nam phải nói rằng Tí Dũng xin lỗi, chứ sống với chế độ Việt Nam thì càng ngày nhiều người dân Việt Nam chúng ta đúng là thành ngu dân, các quý vị. Chúng ta ra nước ngoài chúng ta rất là hãnh diện, thậm chí chúng ta có trả 5-6 người tướng làm trong quân đội Hoa Kỳ, thật sự hãnh diện. Nhưng mà ở Việt Nam dân càng ngày càng bị cái chế độ này nó làm ngu dân. Đặc biệt về ngày hôm qua, vị nào mà coi chương trình truyền thông hay truyền hình đó thì chúng ta biết rằng tổng thống Donald Trump đã thật sự rờ gái đến Việt Nam. Cái lý do vì khi mà cái thuế đầu tiên, cái tariff đánh lên 50 tỷ số hàng hóa của Trung Quốc 25% đó, thì cái chỉ số về market, rồi về cái export của cái quốc gia này decline thê thảm, tức là giảm thê thảm, giảm đến 1.7 point. Cái số 1.7 này nó nghe nó nhỏ nhỏ, nhưng đối với một cái GDP quốc gia lớn như Trung Quốc đây là con số rất lớn, các quý vị. Trong khi đó thì Mexico tăng lên, Việt Nam là cái quốc gia tăng nhiều nhất. Cái lý do vì đúng là Việt Nam, nếu mà Thí Dũng xin lỗi, nếu vị nào mà cho Thí Dũng nói sai thì thật sự Thí Dũng xin lỗi. Cái quốc gia này, Việt Nam này, nó chỉ biết tiền, nó hối lộ, còn ngoài ra nó không có tính được, rất ngu. Đặc biệt từ chính phủ đến người dân cũng bị brainwash, là bị tẩy não, thưa vị. Khi mà cái chỉ số xuất khẩu từ Việt Nam qua Hoa Kỳ đó, con số này nó khiêm nhường lắm, Nhưng mà đùng một cái một năm trở lại đây đó, con số này nó tăng một cách vũ bão đến 47.8 tỷ. Một cái quốc gia không đến 100 triệu dân mà cái số tiền xuất khẩu vào Hoa Kỳ đó, nhập khẩu vào Hoa Kỳ đó, nó tăng lên đến gần bằng Trung Quốc. Một quốc gia 1 tỷ mấy và một quốc gia chỉ có 99 triệu. Mà theo cái thống kê của bên trade, tức là về Bộ Thương mại Hoa Kỳ đó, thì họ nói rằng cái số hàng mà từ Việt Nam nhập vào Hoa Kỳ lên đến 47.8 tỷ. Chúng ta có thể làm bài toán chứ hả? Tại vì 1 tỷ mấy dân và 99 triệu dân, làm gì mà mặt hàng xuất khẩu vào Hoa Kỳ dữ vậy? Trong khi đó thì Hoa Kỳ chỉ đưa vào Trung Quốc, tức là Hoa Kỳ chỉ đưa vào Việt Nam có 10.5 tỷ. Và cái số tiền này đó là đa số là lobster. Và Trung Quốc gọi là Hoa Kỳ biết ngay, Tổng thống Donald Trump biết ngay, phải nói là Việt Nam, ông nói dùng cái từ, phải nói là Tuấn Dũng cũng thấy hơi nhục quý vị, là Việt Nam nó còn tệ hơn Trung Quốc. Cái từ chính xác là Việt Nam take advantage of us even worse than China. Tức là Việt Nam đã lợi dụng thời cơ thừa thế đục thả câu còn tệ hơn Trung Quốc nữa. Và cái điều này chúng ta thấy, nếu mà Dũng nói đến đây thì quý vị cũng biết rồi, lý do tại sao Việt Nam hàng ở đâu ra nhiều vậy, hàng hóa ở đâu ra mà nhiều vậy, tự nhiên xuất qua Hoa Kỳ con số nó lên đột biến vậy, đến 48 tỷ, gần 48 tỷ. Chúng ta biết rồi, Việt Nam, nhưng mà cái mark của nó là gắn mark Việt Nam, nhưng mà cái ở trong là Made in China. Vì thế, trong tương lai, khi mình được câu hỏi rằng, một cái trong nội các của Tổng thống Donald Trump nói rằng, vậy thì có đánh tariff lên Việt Nam hay không? Và Tổng thống Donald Trump nói rằng, Trump did not say no, tức là trong tương lai chắc chắn, nếu mà một cái quốc gia như vậy thì buồn quá các quý vị. Đúng là quốc gia nào họ cũng bribery và corruption, cái chuyện mà hối lộ đó thì thường ngày luôn. Nhưng mà ví dụ xin thí dụ đơn giản như thế này, nếu mà ở Mỹ hối lộ có, ví dụ như nhớ cái anh chàng đó, anh có một cái thùng rác, cái dumpster để ở ngoài đường, một người viên cảnh sát đi ngang qua nói là cái dumpster anh để nó lấn ra đường quá, bây giờ tôi phải yêu cầu phạt, đóng phạt anh, thì cái anh này nói rằng, ồ xin lỗi anh có thể bỏ qua không, tôi sẽ giờ vô. Thì cái anh nói, thôi tôi không có nói nhiều, bây giờ tôi phải chuẩn bị về sớm sinh nhật con trai tôi. Thì cái anh Việt Nam này, ảnh lẹ làng, ảnh ký một cái, ảnh đưa, ảnh ký cho một cái tư tiền, nó tiền mặt. Không biết bao nhiêu tiền, nó là, ồ, vậy con trai tên gì, nó David, này tôi xin gửi, chúc mừng sinh nhật David. Anh viên cảnh sát này nhận, thì cái món quà con mình mà vẫn nhận, nó là, ok, vậy tôi muốn sáng mai cái dumpster này phải đem xác vào trong cái lề đường, không được để ngoài. Thì thấy cái tham nhũng của họ, họ nhận hối lộ đúng. Nhưng mà hối lộ rồi, họ cũng bắt người kia làm đúng theo cái tuần tự của CD law, tức là cái luật của CD, đúng không? Trong cái đó Việt Nam lại khác cái thứ việc, chẳng hạn như Formosa. Cái thấy rõ ràng sai, nhưng mà vẫn nhận tiền để họ làm sai, thì cái điều đó phải nói là rất rất là buồn cái thứ việc. Và tin kế tiếp là tin cuối cùng nói về oil change. Quý vị nào mà thường thường có một cái thói quen mà thay nhớt 3.000 mai, chúng ta đang phí tiền, quăng tiền ra cửa sổ rồi. Theo cái thống kê mới nhất thì trung bình một cái xe thay nhớt là khoảng 7.500 mai mới thay nhớt lần. Vì cái nhớt hiện tại bây giờ chúng ta thường nói là cái synthetic, cái nhớt này rất tốt. Riêng về Toyota là 10.000 mai mới thay nhớt nha. Và đặc biệt cái xe mà ít thay nhớt lâu nhất đó là cái xe BMW đến 15.000 mai. Nhưng quý vị nào muốn thay nhớt 3.000 mai, not a problem. Nếu bị dư tiền quá thì chúng ta thay 3.000 mai thì không sao. Xin trả lời báo báo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin ngày hôm nay. Và vâng, đúng rồi thưa anh, thì hôm nay một cái bản tin mà chúng ta đọc trên tất cả những cái trang mạng báo đài đó, chúng ta thấy cái chữ Việt Nam chúng ta rất là buồn, bởi vì bây giờ đây ngay cả cái ông Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump thì cũng lên tiếng rồi, nói chúng ta là không có, nói bên Việt Nam là không có rõ ràng, cũng như là những cái người mà phải nói dịch ra tiếng Việt giống như anh Tiến Dũng nói, là mình cũng hơi ngại ngại, mình cũng hơi thấy rất là buồn khi mà nghe cái này, đó là lợi dụng. Thì những cái gì mà mình biết được vào bản tin sáng ngày hôm nay, đó là những cái hàng mà bị không biết là Trung Cộng đã đưa cho Việt Nam bao nhiêu tiền, nhưng mà những cái gì mà họ đã, mình phải nói sao, họ khôn hơn Việt Nam mình, hay là Việt Nam mình tại vì tiền nhiều quá rồi mờ mắt hả anh Tiến Dũng, hay là tại vì cái những người mà bên Việt Nam không có suy nghĩ ra, đã Hoa Kỳ đã đánh thuế rồi mà bây giờ lại chuồn qua bên Việt Nam, rồi Việt Nam lại đưa ngược lại bên Hoa Kỳ.
Vâng, bà Bảo cũng biết rằng quý vị cũng biết có thể là vì đồng ý với Tiến Dũng, một cái chế độ mà lãnh đạo ngu thì không thể nào sử dụng nhân tài được. Vì nhân tài, sử dụng nhân tài thì ta nhớ thời kỳ Thiên Hà Môn cũng vậy, ngay cả trung bình thời kỳ Pol Pot and Seri cũng vậy. Nếu mà họ ngu quá đó thì họ dùng nhân tài, chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ sụp đổ. Mà nếu họ không đàn áp nhân tài thì chắc chắn cái ngôi của họ cũng sẽ mất thôi, quý vị. Cảm ơn Bảo rất nhiều các quý vị, mà không quên chú vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh.